Việt Nam hóng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh đạo vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5 dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, tổng thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5 dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, tổng thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5, dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5, dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5, dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5, dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5, dương lịch 2015, tức ngày 27 tháng 3, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý thính giả nghe bản tin cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, bị công an hăm dọa trong cuộc làm việc 3 ngày.
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 5.
Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm việc căng thẳng 3 ngày với Công an thành phố Huế. Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình phân tử Việt Nam, gửi đến Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở Paris. Lá thư trình bày nội dung làm việc với Công an phường Trường An, thành phố Huế trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 4 năm 2015, yêu cầu Ủy ban can thiệp với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã lập hồ sơ gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặc biệt gửi đến báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, ông Heiner Bielefeld. Sau đây là nội dung tường trình các ngày làm việc của cư sĩ Lê Công Cầu.
Vào ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2015, tôi vào Sài Gòn vấn an Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Về đến Huế, công an các cấp đã đến nhà dò hỏi xem tôi vào trình báo gì lên Đức Tăng Thống và Đức Tăng Thống chỉ thị gì. Tôi trả lời là một cuộc vấn an sức khỏe định kỳ.
Ngày 22 tháng 4 2015.
Chung trong cuộc sống hòa điệu và hòa bình giữa mọi sắc dân trên địa cầu, trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2005. Hơn 2.500 qua, bậc đạo sư Đại Giác Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam, mang lại ý nghĩa cho đời sống hàng triệu con người trên trái đất. Hàng năm tổ chức Đại lễ Phật Đản là cơ hội để những người con Phật xác quyết niềm tin vào giáo pháp của Ngài, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Đức Phật đã truyền giao. Trích thông điệp Liên Hiệp Quốc năm 2007.
3.000 năm Phật giáo thế giới, 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử chưa bao giờ chấm dứt trong công cuộc giải thoát giác ngộ cho quần sanh, cứu khổ trừ nguy cho nhân dân và đất nước. Thức tỉnh, Phật tính trong lòng người và dìu dắt chúng sinh lên ngôi Phật. Phật giáo là sự đối diện chứ không quay lưng với xã hội. Phật giáo dấn thân vào nơi tham tàn, loạn tưởng của xã hội để tịnh độ hóa nhân gian. Nhìn lại khối người 85 triệu mà chư tôn Đức Tăng Ni đang hoằng pháp lợi sinh, thì thấy kinh tế Việt Nam có chiều phát triển, nhưng chênh lệch giàu nghèo ngày càng đào sâu thăm thẳm, không chênh lệch giữa quốc dân mà chênh lệch giữa giới quan lại và quần chúng, gây ra cảnh nước giàu dân nghèo mâu thuẫn với các khẩu hiệu nhà nước đề cao. Về đường tinh thần, mọi tự do cơ bản bị chà đạp, nên tôn giáo không phát triển, tệ nạn xã hội hoành hành và gia tăng. Việc giải thoát giác ngộ không thể xây dựng trên sự nghèo đói và thiếu tự do. Này lại thêm chuyện lãnh thổ bị xâm lấn, khiến lòng người ưu tư khắc khoải. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong cơn hấp hối, mà các nhà lãnh đạo đất nước làm ngơ. Không như thời trước, dưới các triều đình Lê rồi Lý Trần Lê, từ vua quan, bậc cao tăng và Phật tử, cho đến toàn dân đều một lòng giữ nước. Vì giữ nước mới có đất nuôi dân, vì giữ dân nên thăng hoa tinh thần và đạo lý, làm nên văn hiến nước nhà. Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi giống tự do thoát ly nô lệ. Là trưởng tử của Như Lai, là con của Phật, chúng ta không làm gì khác hơn trong đời này, ngoài việc cứu độ chúng sinh và truyền thừa chánh pháp. Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức, đói nghèo. Bản hoài xuất thế của chư Phật là xuất hiện nơi trần thế để cứu độ muôn loài. Cuối năm ngoái, Hội đồng Lưỡng viện đã ra tuyên cáo kêu gọi hợp quần cứu nguy và giáo hội sẵn sàng tham gia hậu thuẫn mọi công trình bảo vệ non sông và nòi giống, lẽ phải và tự do. Ấy là biểu hiện ý nghĩa xuất thế đại sự vừa nói trên. Công việc ngắn năm một thuở đã thành sự thật, là số lượng người Việt đang có mặt đông đảo và sinh sống trên khắp địa cầu. Kính xin chư tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử hãy gieo rắc hạt giống chánh pháp của nền Phật giáo dân tộc, đóng góp cho hòa bình thế giới nhằm ngăn chặn các hành xử bất bao dung của những ý thức hệ bạo động và khủng bố. Xu thế toàn cầu của sự đối thoại và cộng tác ngày nay đang cần giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật để thăng tiến. Đồng bào Phật tử trên khắp năm châu càng rạng rỡ bao nhiêu thì càng chiếu rọi trở về nơi quê hương cho nước Việt Nam sớm huy hoàng. Nhân mùa Phật đản năm nay, xin chư liệt vị hãy hóa thân vào nền văn minh của trí tuệ Bát Nhã, làm bản tâm cho bậc nhân đức cứu nguy đất nước và loài người. Chẳng ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh tử đang ngày đêm làm rối loạn thể chất thế nhân, nhưng với người thực hành Bồ Tát đạo thì sinh, lão, bệnh tử lại là phương tiện tỉnh giác tiến hành cho sự lợi ích và giác ngộ muôn loài. Bằng cách đó mà chúng ta cúng dường ngày Phật đản xanh. Tu viện Nguyên Thiều, Phật đản năm Mậu Tý, đệ tứ.
Như Đức Tăng Thống của chúng tôi đã khẳng định, điều này tôi đã nói nhiều lần, các ông không nên tranh luận nữa.
Ngày 23 tháng 4 năm 2015, tôi lại được mời đến trụ sở công an làm việc tiếp. Tại buổi làm việc này, phía công an đã kết luận như sau. Chúng tôi đã khuyến cáo nhiều lần việc ông làm cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là vi phạm luật pháp, nhưng ông không dừng tay mà vẫn cố tình tiếp tục.
Ông đã có hành vi chống đảng, chống nhà nước, chống chính quyền, khi cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không công nhận chế độ Cộng sản, chính quyền đàn áp tôn giáo và nhiều lời lẽ xúc phạm chính quyền để tuyên truyền cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông vẫn tiếp tục gây chia rẽ tôn giáo khi ông vẫn công kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thừa sai của đảng. Hiện tại chúng tôi đã có hồ sơ đầy đủ về việc ông vi phạm bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu ông không thay đổi, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh.
Tôi đáp, nhiều lần bị các ông mời làm việc, tôi đã xác định là thân mạng tôi gắn liền với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội còn, tôi còn phục vụ. Nếu muốn tôi chấm dứt công việc của tôi, thì xin các ông kiến nghị lên chính phủ ra một quyết định công khai giải tán Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng tôi sẽ tuân thủ.
Công an trả lời, không công nhận là không công nhận, không cần quyết định gì cả. Tôi ngao ngán không trả lời họ nữa. Buổi làm việc kết thúc lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày sau khi đã ký biên bản. Tôi nghĩ là buổi làm việc đã xong, nên buổi chiều tôi vào bệnh viện để điều trị vì sức khỏe suy yếu. Buổi tối tôi lên nhà lấy vật dụng thì nhận được giấy mời sáng 24 tháng 4 năm 2015 làm việc tiếp.
Ngày 20...
Nhân mùa Phật đản, xin hướng lòng nhớ tới đức cổ đệ tử Tăng Thấm Thích Hường Quang qua một văn kiện lịch sử của Ngài, là bức thông điệp Phật đản cuối cùng Ngài viết năm 2008 trước khi viên tịch.
Những văn kiện lịch sử của đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, thông điệp Phật đản 2552, dương lịch 2008 của đức đệ tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử thân mến. Hôm nay, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên thế giới đang hương hoa trầm đèn tỏ lòng hân hoan chào đón đức Thích Ca ra đời. Cũng vậy, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước, đoàn tụ trước lễ đài vui mừng chào đón khánh đàn và rước Phật vào tâm trí, hân hoan chào đón cùng phát tâm truyền đạt giáo lý cứu khổ trừ nguy của Đức Thế Tôn ra khắp mọi nơi và trên quê hương, chí thành trải rộng con đường vạn lý của Bồ Tát Hạnh để trang nghiêm thế giới và hòa hợp chúng sinh. Thưa quý liệt vị, 8 năm qua, Phật đản không còn riêng cho Phật giáo đồ mà trở thành ngày tâm linh, ngày văn hóa cho toàn thể nhân loại. Theo sự công nhận của gần 200 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, sự tôn vinh Đức Phật nở rộ qua những thông điệp hàng năm của Liên Hiệp Quốc nói lên điều cao cả của Phật giáo. Thông điệp của Đức Phật là thông điệp về hòa bình và từ bi, nhưng cũng là thông điệp của sự tỉnh thức, tức quán chiếu bản thân và hành động của mình, đồng thời quán chiếu thế giới. Đây là thông điệp Sài Gòn ngày thứ Tư 30 tháng 4 năm 1975. Brigitte Friand là nhà văn, nhà báo Pháp, năm 19 tuổi tham gia kháng chiến Pháp chống Đức Quốc xã, bị bắt, bị đẩy sang tại trại tập trung Ravensbrück. Sau Thế chiến II, bà làm tùy viên báo chí cho văn hào André Malraux. Sau này chúng ngạch không quân nhảy dù, bà có mặt trên các chiến trường Đông Dương làm phóng sự cho các báo Pháp. Cuốn phim truyền hình quay những trận đánh thành phố Huế và Sài Gòn vào thời Tết Mậu Thân 68 do chính bà đạo diễn. Bà chứng kiến ngày Sài Gòn thất thủ khi làm phóng sự cho đài truyền hình Pháp. Bài sau đây viết riêng cho tạp chí Quê Mẹ, số Quốc Kháng 30 tháng 4 năm 1978. Ghi lại những phút giây hoảng hốt của người dân Sài Gòn trước sự tiến chiếm của quân Bắc Việt. Trở lại Pháp năm 1976, bà cho ra đời sách Gió Mùa của Tự Do là Mousson de la Liberté, cuốn sách đầu tiên trên thế giới ghi lại việc từng ngày dưới chế độ Cộng sản, tiết lộ những dối trá không ngờ. Sáng tác bà còn có những cuốn sách như Những Đóa Hoa Trên Cao, Les Fleurs du Ciel, in năm 1955, Hãy Nhìn Tôi Chết, Regarde-moi qui meurt, in năm 1970, Un Autre Mango. Sau đây là bài viết của bà. Sài Gòn, ngày thứ Tư, 30 tháng 4 năm 1975. Brigitte Friand, Thi Vũ, Việt Dịch.
Tháng Tư đến, chính quê đầu mình buồn, không quê hương, nói cứ về mà buồn.
Vào đúng 8 giờ 15, 2 giờ sau khi bình minh, thành phố nín thở, một mối im lặng kỳ dị phủ trùm, khắc khoải. Dân chúng đều cảm như thế. Từ chiều Chủ nhật, Sài Gòn sống trong tình trạng uy hiếp bị bỏ bom. Đương nhiên, ông già Hương, vị Tổng thống non một tuần lễ, mọi người, nhất là ở trong một thành phố mà từ nhiều năm nay không ai dám dạo chơi với chiếc sắc hay chiếc cặp cầm lỏng lẻo trên tay. Mối im lặng thất hồn mà người Sài Gòn bỗng bắt gặp từ khi tiếng trực thăng sộp 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 ngưng bặt. Từ 26 giờ qua, những chiếc trực thăng Mỹ như những con ong đất đen treo lững trên cánh quạt, lượn từ trên những sàn mái building được sửa sang như sân bay, thành vũ khúc bốc người. Chúng cắt sửa không gian với những chiếc khu trục cơ Phantom và những trực thăng trang bị súng Cobra gửi từ 5 chiếc hàng không mẫu hạm của hạm đội thứ 7 đang nằm ngoài cửa sông Cửu Long bay mãi trong đêm. Dưới ánh sáng hòa châu hồng, trắng hay vàng óng cho tới lúc rạng đông, một ngày cuối cùng của Sài Gòn. Thành phố do các đề đốc hải quân Pháp xây dựng trên các đầm lầy một thế kỷ trước đây. Thành phố suy nhược, bại liệt với cuồng loạn của đêm trước, mặc dù lệnh thiết quân luật 24 giờ khởi từ 6 giờ sáng hôm thứ Ba 29 tháng 4, và trong khi phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích, tiếng nổ và chớp sáng hồng trên chân trời phía Tây Bắc như một bình minh trá hình. Các đường phố đầy người như ong vỡ tổ, nhất là ở các nơi trực thăng bốc người. những tòa nhà người Mỹ ở, nơi chỏm nóc biến thành phi đạo trực thăng, bị tràn ngập bởi làn sóng người lính kình, những vali, gói sách, lũ la lũ lượt con nít, bà nội, bà ngoại. Nhưng mỗi lối vào biên đình thường được bao bọc bằng những bao cát, dây kẽm gai, lưới chắn lựu đạn, những cảnh sát, lính thất trận. Và từ hai ngày nay những người lính tự vệ trẻ không biết đếm từ đâu, tóc chảy xuống cổ áo đen và súng cầm tay, hấp hối, những cam nhông đầy nhóc, những cam nhông nhỏ oằn thùng, những loại Citroen cũ rích 11 ngựa chật như nêm tới 10, 15 người, những xe lam ba bánh chồng chất người ở 20 xe cho tới đầu máy chạy ngoằn ngoèo trên các bậc thang giải thoát. Trước hai lối cổng vào tòa đại sứ Hoa Kỳ, bằng nhiều đợt những toán cảm tử bị tẩu tán bắn chỉ thiên, tìm cách mở đường hay nhảy qua thành ngăn với sứ quán Pháp. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nổ súng, đoàn người đông đảo yên lặng, không thối lui một bước. Họ chờ gì, người ta sẽ bốc cho họ đi. Họ đâu có bị nhắm, người khác chết thì lý gì tới họ, khi người ta đã sợ chết và đã từng chứng kiến biết bao nỗi chết chóc. Sáng hôm sau, lúc những trái tạc đạn rơi vào trung tâm thành phố, báo hiệu sự tiến quân vào Sài Gòn, người ta còn gặp những kẻ cướp bóc cuối cùng vắt chân trên những xác chết vì mảnh đạn và tiếp tục cuộc vơ vét một cách thản nhiên. Nếu một phần dân chúng muốn ra đi, thì một phần khác lo cướp giật. Những phòng ốc, những dinh thự vắng bóng Mỹ, văn phòng, cửa hàng, kho chứa của họ đều bị vét sạch, chống trơn tới bê tông, từ ghế trường kỳ tới tủ lạnh, từ dàn nhạc siêu âm tới gậy chơi giã cầu, từ thùng bột giặt tới thùng phiếu sắt. Nhiều ngày qua, sự xâm nhập của người Mỹ được phơi trải trên đường, qua nệm, qua giấy tờ, trước trắng tinh, sau lấm bụi đen ngòm theo với những trận mưa mùa. Xe hơi của họ thải bỏ lần lượt trước các điểm bốc người, và chỉ cần 20 phút sau là trơ trụi, còn lại bộ sườn chống tăng thương bên lề đường. Ở tân cảng Newport, cạnh đường đi Biên Hòa, bên bờ sông, người Mỹ đã xây dựng những kho chứa vĩ đại, sự cướp phá ở đó cũng dữ dội, từng hàng người dài đông như kiến đến từ thủ đô hay các làng phụ cận, băng qua đầm lầy, chân họ còn dính bùn trắng khô tới đùi. Từ em bé 15 tháng tới bà già 95 tuổi, những đôi chân chập chững trong cả hai trường hợp, đít chồng lên, bụng ưỡn phía trước, những tay chân già nua lên gân, tất cả đang mang kéo, đầy, xô ngã mọi thứ và bất cứ thứ gì, những lon đồ hộp, phó mát rỉ nước, bao bột, gạo, nước lọc, rượu, coca, rượu whisky, những thùng sữa bột, sữa đặc, sô-cô-la, cà phê bột, mật mứt, kẹo, cao su, bánh xe hơi, tấm kẽm, bô đại tiện, bàn ghế, quạt máy, những miếng thịt đỏ tươi ướp lạnh đang tan chảy dưới nắng, bao nhiêu thác loạn thì bấy nhiêu người. Thực đã không phải tiếng súng tự động nấc lên từng chậm, cũng không phải những luồng khói đen dâng từ những quả tạc đạn mới nổ, những trực thăng lâm chiến là trên lau sậy để bắn trả vào quân Bắc Việt đang tiến, khiến cho trong giây lát mọi người phải quay đầu. Cũng không phải là lúc người ta thấy sư đoàn 18 hiện ra và đi giật lùi với những cam nhông đầy nhóc binh sĩ trẻ đang cười ngất và những người tản cư ngồi chồm hổm trên súng vắt bừa hay trên các thùng đạn, biếu vào mâm xe, lộn trộn trên thành xe, trước đầu máy với những xe ủi đất, xe cam nhông chứa xăng, xe rồ mọt thiết giáp, súng ca nông vác vai hay kéo chạy. Một dòng sắt và thép chạy về thủ đô giữa trùng điệp sĩ quan và những lính bò trận, chồng chất 5 người trên một xe máy dầu, 3 hay 4 trên một xe scooter, 2 hay 3 trên một chiếc xe đạp, song le tiếng còi những chiếc chips hay những xe cứu thương làm rơi rải những giọt máu khô ngay trên mặt đường hắc ý nóng bỏng đã mở lối cho đoàn người bảo vệ Xuân Lộc. Tiếng còi thất thanh đó đã báo hiệu ngày tàn của miền Nam. Lúc đêm rơi xuống Sài Gòn âm ỉ, rách xé bởi những loạt đạn liên thanh, hỏa tiễn chấp nhoáng, đèn chiếu sáng trời, đèn pha nơi chân trượt xuống lên trên mái ngói cao ốc, một điệu vũ trực thăng chập chờn. Những trực thăng cùng với loại máy bay phóng pháo B-52 trước đây từng cho thấy lực lượng chính quy có thể dập tắt du kích chiến, nhưng nay đã tới thời mãn cuộc giữa hai quân đoàn, chỉ còn dùng để di tản những kẻ lẽ ra suốt 8 năm qua, từ năm 1965 đến năm 1973, phải là những kẻ chiến thắng. Trong không gian bấy nát, những tràng súng nấc bật từ các ổ Iroquois Chinook Jolly Green không nhằm bắn quân thù đang len vào thành phố, nhưng chính những binh lính Nam Việt đang nhắm bắn các chiếc trực thăng đồng minh như khinh miệt sự bó tay và tuyệt vọng của họ.
Thank you.
trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nam cùng vui cha
đến từ đâu, tóc chảy xuống cổ áo đen và súng cầm tay, còn thêm những thủy quân lục chiến Mỹ hay những tên cố vấn mặc thường phục võ trang bằng M16 đang ngăn chặn làn sóng người. Họ chỉ đón vào một vài người chọn lọc, bởi vì danh sách những kẻ lên đường đã là chuyện thương mãi gớm ghiếc. Phần lớn những kẻ bất hạnh này phải trả một giá quá lố so với túi tiền của họ, nay mới biết mình bị phỉnh lừa. Trong khi những kẻ phú gia chiếm trệ trên jumbo jet ra đi từ lâu, chốc chốc một chiếc xe dài màu đen của cảnh binh Việt hay Mỹ rú còi xẻ lối giữa đám người im lặng vì tuyệt vọng, chờ tới ngưỡng cửa tự do và nhân vật còn ở lại tới giây phút chót trong cơn hấp hối. Những cam nhông đầy nhóc, những cam nhông nhỏ oằn thùng, những loại Citroen cũ rích 11 ngựa chật như nêm tới 10-15 người, những xe lam ba bánh chồng chất người ở hai mươi xe cho tới đầu máy chạy ngoằn ngoèo trên các bậc thang giải thoát trước hai lối cổng vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Bằng nhiều đợt, những toát cảm tử bị tẩu tán bắn chỉ thiên tìm cách mở đường hay nhảy qua thành ngăn với sứ quán Pháp. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nổ súng, đoàn người đông đảo yên lặng không thối lui một bước. Họ chờ gì, người ta sẽ bốc cho họ đi. Họ đâu có bị nhắm, người khác chết thì lý gì tới họ, khi người ta đã sợ chết và đã từng chứng kiến biết bao nỗi chết chóc. Sáng hôm sau, lúc những trái tạc đạn rơi vào trung tâm thành phố báo hiệu sự tiến quân vào Sài Gòn, người ta còn gặp những kẻ cướp bóc cuối cùng vắt chân trên những xác chết vì mảnh đạn và tiếp tục cuộc vơ vét một cách thản nhiên. Nếu một phần dân chúng muốn